Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 7 tháng 11, thứ năm trong tuần 31 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, câu 1 đến câu 10. Khi ấy các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thế vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai, về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi. Con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng theo Thánh Luca chương 15 kể lại cho chúng ta ba dụ ngôn tuyệt vời nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Và hôm nay chúng ta được nghe hai dụ ngôn: dụ ngôn con chiên lạc và dụ ngôn đồng bạc bị mất. Bối cảnh của việc Chúa Giêsu kể các dụ ngôn này đó là khi các người thu thuế và người tội lỗi lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng, và những người Pha-ri-sêu cũng như kinh sư sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu đã phản kháng thái độ của những người Pha-ri-sêu và kinh sư. Họ coi thường những người thu thuế và những người tội lỗi, bởi lẽ họ cho mình là những người công chính, cho mình là những người thánh thiện và khinh chê những người tội lỗi khác. Đức Giêsu đã dành cho những người tội lỗi, những người bị loại trừ, những người bị khinh chê ấy một thái độ trân quý. Chính vì vậy, Ngài kể các dụ ngôn cho họ. Câu chuyện về con chiên bị lạc, câu chuyện đồng bạc bị mất, hay sau này là câu chuyện về người cha nhân hậu, tất cả đều nói cho chúng ta hai điều quan trọng này. Trước hết, tình thương, lòng thương xót của Chúa hải hà, mênh mông như biển cả, chẳng ai có thể tắt cả. Lòng thương xót đó ủ ấp con người. Tình thương của Thiên Chúa như mưa trời bao phủ, đổ xuống trên kẻ lành và người dữ, người công chính cũng như người bất chính. Tình thương của Chúa như nắng trời, không chỉ chiếu rọi trên người công chính mà thôi, nhưng tất cả mọi người đều đón nhận ánh sáng từ trời cao. Ở đây, lòng thương xót đó là ánh sáng chiếu tỏa trên thân phận con người. Lòng thương xót đó không loại trừ ai, nhất là dành cho những kẻ khốn cùng, đau khổ và tội lỗi. Chân lý này vượt thời gian và không gian. Chân lý này vượt khỏi tất cả mọi lý luận. Để rồi, con người cần mở lòng để cho Thiên Chúa xót thương. Điều quan trọng thứ hai được mặc khải trong những dụ ngôn này, đó là số phận của con người hay thân phận của con người tội lỗi được Thiên Chúa xót thương. Tất cả và từng chúng ta trước ngàn Thánh Chúa đều mang phận người tội lỗi. Không ai trong chúng ta khi còn ở hành trình dương thế này đã là thánh nhân. Chúng ta là những người tội lỗi, xa đi, ngã lại, yếu đuối, đủ bề. Nhưng Thiên Chúa kiên nhẫn và luôn xót thương. Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta như một tử tìm kiếm con chiên lạc. Ngài tìm kiếm chúng ta như người đàn bà đốt đèn, quét nhà, tìm cho bằng được đồng bạc mất. Thiên Chúa đợi chờ chúng ta như người cha đợi chờ đứa con hoang trở về. Cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa như thế, chúng ta không có quyền thất vọng về ai cả, cũng như không có quyền thất vọng về chính bản thân mình. Dù chúng ta yếu đuối, dù chúng ta lỗi lầm, dù chúng ta có tội lỗi đến đâu, thì lòng thương xót vẫn mời gọi chúng ta đứng lên trở về với Thiên Chúa để được yêu thương, để được tha thứ, để được chữa lành. Xin cho tất cả chúng ta luôn cảm nhận lòng xót thương của Chúa và tìm được chỗ cư ngụ trong trái tim nhân hậu của Chúa. Lạy Chúa, có yêu thương chúng con, cho dẫu chúng con là những người tội lỗi. Chúa ban ơn tha thứ và kiên nhẫn đợi chờ chúng con trở về. Xin hãy tìm kiếm và đưa chúng con về như một tử tìm kiếm chiên lạc, như người phụ nữ tìm kiếm đồng bạc mất. Xin ôm chúng con vào lòng như người cha ôm đứa con hoang trở về và phục hồi phẩm giá cho người con. Xin cho chúng con đón nhận ơn tha thứ và sống trọn xứng đáng với ơn tha thứ mà Thiên Chúa ban tặng. Amen.
Lạy Chúa, đã có nhiều khi con tự hỏi rằng vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yếu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhục. Và lại Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài trách tội con, thì con đây nào được cơn cứu rỗi. Và lại Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ngân bổ sung cho con, vì thân con bao yếu đuối mong manh. Nhiều lúc con có ngả nghiêng trôi giạt biển đời, nhiều khi con đã vô ơn, nhiều phen từ chối tình thương. Lạc lối bao năm trong buồn nhớ biết rồi, Ngài vẫn xót thương mong con hãy hương vui và giang tay ôm bấm chờ che, để từ trắng trong đêm sáng lang vẹn tuyền. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài trách tội con, thì con đây nào được cơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh nhân
ban thánh
xin cho con bao yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha Bộ Túc Danh Sách các tiến chức Hồng Y. Chiều ngày 4 tháng 11 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco thông báo Bộ Túc Danh Sách các Hồng Y mới với Đức Cha Domenico Battaglia, Tổng giám mục giáo phận Napoli, miền Nam Ý, mà Ngài sẽ tấn phong trong công nghị Hồng Y ngày 7 tháng 12 tới đây, cùng với 20 vị khác. Như vậy, số tiến chức Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha tấn phong vào tháng 12 tới đây, tiếp tục là 21 vị, như Ngài đã thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, ngày 6 tháng 10 vừa qua. Đức Cha Battaglia sẽ thay thế một vị trong danh sách đã xin miễn nhiệm, đó là Đức Cha Pascalis Bruno Siku, dòng Francisco, giám mục giáo phận Bogo bên Indonesia. Đức Tổng giám mục Battaglia, năm nay 61 tuổi, sinh trưởng tại miền Calabria, thủ phong linh mục năm 1988, rồi làm cha sở, giám đốc nhiều ủy ban của giáo phận. Và năm 2016 được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Cerrato Sanita. Chỉ 4 năm sau đó, tháng 12 năm 2020, Đức Cha được bổ nhiệm làm tổng giám mục Napoli, có hơn 1.420.000 tín hữu Công giáo, với 287 giáo xứ và 740 linh mục. Đức Cha Battaglia được biết đến nhiều như giám mục gần gũi người nghèo, dấn thân vinh phục những người yếu thế, một linh mục đường phố, đặc biệt quan tâm tới những người trẻ và những người nghiện ngập ma túy. Ngài vẫn xin các tín hữu đừng dùng từ Đức Cha để gọi Ngài, nhưng chỉ gọi Ngài bằng tên thân quen, John Mimo, Cha Mimo. Tuyên bố sau khi có tin được Đức Thánh Cha chọn làm Hồng Y, Đức Tổng giám mục nói, việc Đức Thánh Cha đưa tôi vào Hồng Y đoàn hôm nay làm cho tôi rất ngạc nhiên, tạo nên trong tôi hai phản ứng. Một đằng, tôi cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm này. Qua đó, Đức Thánh Cha mời gọi tôi mở rộng con tim để hỗ trợ trong sứ vụ của Ngài, và ân cần quan tâm đối với giáo hội Hoàng Vũ và toàn thế giới. Đằng khác, tôi cảm thấy một tâm tình biết ơn chân thành đối với Đức Thánh Cha Francisco, không phải vì bản thân tôi, nhưng vì qua việc gọi tôi vào sứ vụ này, Ngài đã nhìn đến một người con của miền Nam Ý, một giám mục của miền Nam này, một miền đất vừa cơ cực vừa hy vọng. Với công nghệ sắp tới, Hồng Y đoàn sẽ có thêm 11 vị người Âu Châu, trong đó có 5 vị người Ý, 6 vị thuộc Mỹ Châu, trong đó có 5 vị Nam Mỹ, 3 vị Á Châu và 1 vị Phi Châu. Từ ngày 7 tháng 12 năm nay trở đi, Hồng Y đoàn sẽ có 256 thành viên, trong đó có 115 vị trên 80 tuổi và 141 Hồng Y cử tri, vượt xa con số tối đa 120 vị theo luật hiện hành.
Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm cộng đồng Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Sáng mùng 5 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến gặp gỡ cộng đồng Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, nhân dịp ngày đại học đầu niên học mới. Đây là đại học kỳ cựu nhất trong số các đại học giáo hoàng ở Roma, khởi đầu là Học viện Roma năm 1551 và sau này trở thành Đại học Giáo hoàng năm 1873 do Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 xác nhận. Trụ sở mới hiện nay ở quảng trường Pilota có từ năm 1930. Từ ngày 19 tháng 5 vừa qua, Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh và Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma do các cha dòng tên đảm trách cũng được sáp nhập vĩnh viễn vào Đại học Gregoriana này. Hiện nay, đại học này có khoảng 3.000 sinh viên thuộc 121 quốc tịch và có 16 khoa khác nhau. Sau lời chào mừng của cha Arturo Sosa, để trên tổng quyền dòng tên phó đại trưởng ấn của đại học này và của cha viện trưởng Mark Lewis, Đức Thánh Cha đã đọc một bài diễn văn dài và sau cùng là phần trao giải thưởng của các khoa thuộc đại học này.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội khai mạc tuần tĩnh tâm năm 2024. Vào chiều ngày 4 tháng 11 vừa qua, Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận tham dự kỳ tĩnh tâm năm theo giáo luật quy định. Tham dự kỳ tĩnh tâm có Đức Tổng giám mục Dư Xe Vũ Văn Thiên, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Dương, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha tổng đại diện Anto Nguyễn Văn Thắng, quý cha Hưu Dưỡng và hơn 200 linh mục đang mục vụ trong Tổng giáo phận. Vào lúc 17 giờ, quý cha cùng tham dự giờ chầu thánh thể khai mạc tuần tĩnh tâm với việc cử hành kinh phụng vụ. Trước khi đến với bài gợi ý suy niệm, Đức Tổng giám mục Dư Xe ngỏ lời chào quý cha và giới thiệu cho Dư Xe Vũ Công Viện đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Hà Nội vào ngày 26 tháng 10 năm 2024 vừa qua. Đồng thời, Ngài cũng giới thiệu Đức cha Dư Xe Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, giảng phòng trong kỳ tĩnh tâm năm nay. Chia sẻ cùng quý cha, Đức Tổng giám mục Dư Xe bày tỏ niềm vui vì với thánh lễ truyền chức linh mục vừa qua đã nâng tổng số linh mục đoàn của Tổng giáo phận Hà Nội lên 226 linh mục. Kế đó, dựa trên chủ đề của năm thánh 2025 sắp tới, hành hương và hy vọng, Đức Tổng giám mục Dư Xe cũng nhấn mạnh, linh mục cần phải trở nên những con người của hy vọng. Bên cạnh đó, Ngài cũng cho biết, vào ngày 24 tháng 12 năm 2024 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa năm thánh cho giáo hội toàn cầu. Đức Thánh Cha kêu mời các giáo phận sẽ đồng loạt mở cửa khai mạc năm thánh vào ngày 29 tháng 12 năm 2024. Kết thúc tâm tình chia sẻ, Đức Tổng giám mục Dư Xe mời Đức cha phụ tá tân cử ngỏ lời với anh em linh mục đoàn. Trong tâm tình tạ ơn, Đức cha tân cử xin quý đấng vật cầu nguyện nhiều cho Ngài. Kế đó, quý cha cùng lắng nghe Đức cha Dư Xe Đỗ Quang Khang chia sẻ bài đầu tiên trong kỳ tĩnh tâm với chủ đề Tĩnh tâm năm, mỗi chúng ta làm gì? Khởi đi từ đoạn tin mừng Marco chương 6 từ câu 30 đến câu 34. Đức cha Dư Xe đã gửi lên ba ý tưởng để quý cha cùng suy niệm. Tĩnh tâm năm là thời gian cùng nhau quy tụ bên Chúa Giêsu. Tĩnh tâm năm là thời gian để nhìn lại chính mình. Và tĩnh tâm năm là không gian để làm mới lại chính mình. Giống như việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều cần thiết để sớm tìm ra căn bệnh tiềm ẩn mà chữa trị, thì việc kiểm tra sức khỏe tâm linh lại càng cần thiết biết bao để phục hồi, làm mới lại mọi mối tương quan đã bị héo úa, tàn lụi và phôi phai, nhất là có thể tránh được những cơn đột quỵ tâm linh chết người. Sau bài gợi ý, Đức cha Dư Xe cầu chúc quý cha có được những giờ quy tụ bên Chúa để nhìn lại mình, làm mới lại bản thân với niềm vui và sự hứng khởi trong sứ vụ. Được biết, kỳ tĩnh tâm của quý cha diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 11 tới đây.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ giáo hội tại Cộng hòa Estonia. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư chúc mừng và khích lệ cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Cộng hòa Estonia nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nhìn giáo quản tông tòa tại đây. Ngày 1 tháng 11 năm 1924, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã thành lập nhìn giáo quản tông tòa Tallinn, thủ đô Estonia, tách khỏi tổng giáo quận Riga, thủ đô của Lettonia, hay cũng gọi là Latvia, thuộc nước láng giềng. Tiếp đến, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nâng nhìn giáo quản tông tòa Estonia lên hàng giáo quản với tên là Tallinn, và bổ nhiệm giám mục chính toàn đầu tiên cho giáo phận là Đức cha Philippe Jean-Charles Jordan. Theo niêm giám tòa thánh, tại Cộng hòa Estonia rộng hơn 45.000 cây số vuông với 1.360.000 dân cư, nhưng chỉ có 6.700 tín hữu Cộng giáo, tương đương với 0,4% dân số toàn quốc. Đức cha Philippe Jean-Charles Jordan, người Pháp, thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei, năm nay 64 tuổi. Ngài là chủ chăn của giáo hội địa phương từ năm 2005. Trước đó, Ngài là tổng đại diện từ năm 1996, kiêm cha sở nhà thờ chính tòa địa phương. Giáo phận Tallinn hiện có 10 giáo xứ và 5 giáo họ, với 10 linh mục và 19 nữ tù. Estonia trước đây là một cộng hòa thuộc Liên Xô. Hiện nay, 54% người dân tại đây không theo tôn giáo nào. 11% là tín hữu Tin Lành Lutè, gần 4% theo chính thống giáo, tách biệt với chính thống Nga sau cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Trong trong thư gửi Đức Cha Jordan được phòng báo chí tòa thánh công bố hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 11 vừa rồi, sau khi chúc mừng Cộng đoàn Công giáo Estonia về gia sản tinh thần phong phú, Đức Thánh Cha viết: "Tôi tin tưởng rằng gia sản đáng ca ngợi về đức tin và đức ái của giáo phận anh chị em sẽ khích lệ thế hệ hiện nay, các linh mục, tu sĩ và giáo dân tiếp tục tăng trưởng trong sức mạnh hân hoan làm môn đệ thừa sai, trong khi hướng về tương lai." Thật vậy, ước gì dịp kỷ niệm 100 năm này là cơ hội để canh tâm tinh thần tại đất nước của anh chị em, khơi lên lòng nhiệt thành mới mẻ để loan báo tin mừng, nhất là nơi những người trẻ. Theo cách thức đó, họ sẽ có thể loan báo một cách thấu hiểu hơn sứ điệp yêu thương, cảm thông và hòa giải, và qua đó mang ánh sáng của Chúa Giêsu và sức mạnh giải thoát của tin mừng đến cho nhiều người nam nữ ngày nay chưa tin nhận Chúa. Cũng vậy, tôi hy vọng các tín hữu Công giáo Estonia cố gắng xây dựng một xã hội ăn rễ trong hòa bình, công lý, liên đới và phẩm giá của mỗi người. Họ sẽ không ngừng cộng tác với những tín hữu nam nữ thuộc các hệ phái kỳ tổ khác trong việc làm chứng tá chung từ những lời hứa của Thiên Chúa. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chiến tranh ở Âu Châu đang là nguồn lo âu sâu đậm và âm vang bi thảm về thời kỳ đen tối trước đây. Dầu vậy, Chúa Thánh Linh có thể hướng dẫn anh chị em trở thành một dấu chỉ hùng hồn về sự tiếp tục tín thác nơi Chúa quan phòng và dẫn đưa các tín hữu Kitô Estonia cùng với mọi người thiện chí mở rộng bàn tay thân hữu đối với những người tị nạn và các anh chị em dễ bị tổn thương nhất của chúng ta.
Tin giáo phận Thái Bình, Hiệp đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giáo hạt Chính tòa mừng lễ bổn mạng Vinh Sơn Linh. Chủ nhật ngày 3 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ Chính tòa Thái Bình, 1.500 đoàn sinh thuộc Hiệp đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giáo hạt Chính tòa đã hân hoan tổ chức Đại hội Thiếu nhi Thánh thể lần thứ 7 để mừng Thánh Quan Thầy Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm tử đạo. Với chủ đề "Cùng nhau loan báo tin mừng", chương trình đại hội được diễn ra trong một ngày với sự tham gia của các em thiếu nhi thuộc các ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa và Hiệp sĩ. Cùng đồng hành với các em còn có tham dự của đông đảo quý cha tuyên úy, quý trợ úy, trợ tá, huynh trưởng và giáo lý viên của các sứ đoàn trong giáo hạt. Sau khi khai mạc, các tham dự viên đã lắng nghe bài chia sẻ của cha John Kim Đặng Văn Hội, phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình, về ý nghĩa của chủ đề đại hội và bổn phận của mỗi thiếu nhi là cùng nhau loan báo tin mừng. Cao điểm của ngày đại hội là thánh lễ mừng Thánh Quan Thầy Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm vào lúc 9 giờ. Thánh lễ có sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên, tuyên úy liên đoàn, cha Giuse Mai Xuân Thị, đặc trách thiếu nhi Thánh thể Giáo hạt Chính tòa cùng quý cha đồng tế. Sau thánh lễ, cha tuyên úy liên đoàn đã tổng kết chiến dịch Hoa Mừng Cùi Dân Mẹ của Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận phát động từ đầu tháng 10 năm 2024. Nhờ việc phát động đọc kinh Mừng Cùi của Đức Cha Đa Minh bề trên giáo phận mà trong tháng 10 tháng Mừng Cùi vừa qua, mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo phận đã thi đua lần chuỗi Mừng Cùi. Khắp các giáo xứ, các xóm đạo, nhà nhà, người người, từ người già đến trẻ em đều thi nhau bày tỏ lòng mến yêu của mình đối với mẹ Maria qua việc lần chuỗi. Theo lời của chính các em khi thuyết trình về cây mân cui của giáo xứ mình, đây là một chương trình thật ý nghĩa với các em. Sau giờ sinh hoạt trưa, đại hội được tiếp tục với phần thi tìm hiểu tin mừng theo Thánh Marco, lần lượt từng ngành từ ấu nhi đến huynh trưởng, giáo lý viên. Vào lúc 15 giờ, Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận gặp gỡ các tham dự viên, trao phần thưởng cho các sứ đoàn và các đoàn sinh đạt giải. Sau giờ chầu thánh thể tạ ơn, lúc 16 giờ, đại hội được bế mạc trong niềm vui tạ ơn của toàn thể hiệp đoàn. Thank you.
trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chúa là đại thương mênh mông, Chúa con là bờ cát dài, Chúa là vầng trăng lung linh, Chúa con là dặn đưa tay để lặn sóng biển miên man, vô về tháng ngày cưới ca để vầng hà quang trăng kia soi vàng bóng dừa đời con. Lạy Chúa tin là gia nghiệp của con, Chúa tin là hy vọng đời con. Lạy Chúa hỏi tha Chúa con cho con điều, tin Chúa thương, nó phải luôn trông về bao Chúa và trong đời lòng tin mến Chúa, đứng muôn lòng ơn Chúa.
Thưa quan, con cháu chi cũng mặc, tôi đã lo liệu cho chúng. Tôi có bổn phận tôn thờ Thiên Chúa. Quan tha hoặc kết tội thì tùy, chứ đừng ép tôi bỏ đạo. Câu nói trên của Thánh An Tôn Nguyễn Đích, một mẫu gương sáng ngời cho những người gia trưởng trong việc giáo dục, hướng dẫn đức tin cho con cái. Thánh nhân đã giáo dục con cái không chỉ bằng lời nói mà bằng chính mẫu gương chứng tá đức tin sống động của mình. Ngài chăm lo giáo dục con cái cả kiến thức và đời sống đức tin, từ chối gả con gái cho những thanh niên gia đình giàu có mà không giữ đạo tốt sắn. Thánh An Tôn Nguyễn Đích quê ở Chi Long, huyện Nam Sang, tỉnh Nam Định, là một người có lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh. Qua việc yêu mến các giáo sĩ, chúng sinh, ông thường xuyên quảng đại tiếp đón và giúp đỡ về vật chất. Thời gian chủng viện kẻ vịnh bị nạn dịch tả, nhiều chúng sinh ly trần, các bề trên quyết định phân tán các chú. Ông Trùm Đích tình nguyện nhận một số, vừa nuôi dưỡng vừa săn sóc chữa bệnh cho đến khi hoàn toàn bình phục. Không xá kể lao nhọc tốn phí. Đức bác ái của ông còn tỏ ra qua lòng thương người nghèo, và việc thường xuyên thăm viếng an ủi những người mắc bệnh không cùi. Chính thế giá và nhân đức của ông mà người ta gọi ông là Trùm, mặc dù ông không giữ nhiệm vụ ấy. Khi bị bắt, quan truyền khiêng ông qua thánh giá, nhưng ông co hai chân lên, tức giận quan truyền đánh đòn ông, vì phải mang gông xiềng. Bị tra tấn lại thấy mình già nua yếu đuối, có lúc ông tưởng không chịu nổi gian truân thử thách đến cùng. Nhưng may mắn ông vẫn kiên trung tới ngày tử đạo. Nhờ ơn Chúa giúp, nhờ sự khuyên nhủ của mọi người, ông chuyên tâm gia tăng công nghiệp bề trong bằng việc phát tái và đạo đức. Thực phẩm, tiền bạc cho gia đình tiếp tế, ông chia sẻ cho các bạn tù ngoại giáo. Ông chuyên chú đọc kinh cầu nguyện, xin tội rước lễ sốt sắng ngay trong nhà giam. Thấy không thể khuyên dụ ông Trùm Đích bỏ đạo, quan làm sớ tâu về kinh, đây là nội dung sớ tâu luận tội. Tên Đích tin theo và thực hành tà đạo dù đã bị cấm, đã không nộp đạo trưởng mai năm cho quan, lại còn chứa chấp, không nghe lời khuyên cáo dạy bảo. Nhất là không chịu bước qua thập giá, thật là người cố chấp, bất tuân luật nước. Chúng thần đã nhiều lần truyền buộc y quá khóa trước công đường. Nhưng y trả lời, tôi dự đạo từ nhỏ, tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà bỏ đạo. Vậy xin luận sự trảm quyết làm gương cho kẻ khác. Bản án được vua Minh Mạng Châu phê chấp thuận ngày 12 tháng 8 năm 1838. Ông Trùm An Tôn Nguyễn Đích bị lý hình chém đầu và ông được phúc tử đạo. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Erich Fromm đã nói, lòng tham là một hố sâu không đáy khiến con người kiệt quệ trong nỗ lực không ngừng để thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ đạt được. Thật vậy, trong thế giới này, mọi cái đều có thời có hạn, ngoại trừ nhu cầu của con người là vô hạn. Khi chưa đủ ăn thì chỉ mong cho có đủ lương thực để sinh tồn. Khi có đủ lương thực thì mong muốn được ăn ngon. Khi có đủ của ăn, của mặc thì chúng ta lại mong được mặc đẹp. Khi mặc đẹp rồi thì mong được sung sướng. Và cứ thế nhu cầu chúng ta ngày càng nhiều hơn. Đã có thì mong muốn có thêm nữa, và thêm nữa chẳng thể ngừng. Mục đích cuối cùng của những nhu cầu đó chính là thỏa mãn khát vọng thẳm sâu của con người. Con người thường kiếm tìm những của cải, tiền bạc và thú vui vật chất để mong thỏa mãn khát vọng ấy, nhưng tìm mãi vẫn không lấp đầy được hố sâu không đáy của nó. Để rồi con người kiệt quệ trong nỗ lực không ngừng để thỏa mãn. Thế nhưng câu chuyện cuộc đời của Thánh Đức lại đi ngược lại với bản chất tự nhiên của con người. Thay vì thu tích nhiều của cải vật chất để thỏa mãn, thì Ngài đã không ngừng chia sẻ tất cả những gì mình có và, ngay cả khi không có, thì Ngài cũng tìm cách để có mà chia sẻ. Đối với Thánh An Tôn Nguyễn Đức, giá trị của mọi thứ trên trần gian này không là gì so với hạnh phúc khi được thực hiện điều Chúa muốn. Thánh nhân vui vẻ đánh đổi mọi thứ vì Chúa, khi xem tất cả mọi thứ là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là Đức Kitô. Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc lời Chúa hôm nay cũng chia sẻ trong thư gửi tín hữu Philippe. Từ khi được nhận biết Đức Kitô, thì mọi cái đáng tự hào trước kia trở nên thứ yếu không đáng kể, không là gì so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô. Nơi các thánh, các ngài chỉ có một sự chọn lựa duy nhất là chính Đức Kitô và những gì thuộc về Đức Kitô. Sự khác biệt trong cách chọn lựa giữa các ngài và chúng ta chính là thái độ. Đối với chúng ta còn có thái độ phân vân đắn đo, so sánh thiệt hơn, bởi chúng ta chưa có đức tin đủ mạnh để phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Còn các thánh nhờ niềm tin vững mạnh và biết phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, nên có được sự nhận biết sâu xa về Thiên Chúa. Các ngài luôn có những chọn lựa dứt khoát và dễ dàng từ bỏ mọi thứ cách nhẹ nhàng, bởi Thiên Chúa là đấng thực sự đã phả lớp những khát vọng và là niềm vui của các ngài. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các thánh tử đạo Việt Nam, ước chi các tín hữu Việt Nam chúng ta luôn biết nhìn lên mẫu gương sống đức tin của các bậc anh hùng cha ông, để chúng ta biết luôn quyết tâm chọn Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới là cùng ích cuộc đời con, còn mọi thứ khác chỉ là thêm vào. Xin cho chúng con nhận ra được chân lý này như các thánh tử đạo xưa, để chúng con cũng xem tất cả mọi thứ là thua lỗ so với mối lợi tuyệt vời là được chính Chúa. Amen.
Chúa là vườn xuân thơm hương, cho con là loài bướm hương. Chúa là mùa xuân xinh tươi, cho con là cành thông thu, để loài bướm nhỏ chúng ta vui đùa giữa vườn xuân thơm, để cành thông khô đêm đông chờ mình ngay nhành đông. Lạy Chúa, xưa tiên là gia nghiệp của con, xưa tiên là hy vọng đời con, nay Chúa hỏi thay Chúa có bao nhiêu. Xin Chúa thương cho con luôn trông cậy vào Chúa, và trọn đời hằng tin mến Chúa, đứng ngôi hồng ân Chúa ban cho đời.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.